quyền được khóc. Hãy trân trọng và gìn giữ tình yêu mà bạn được trao tặng, bởi tình yêu đó sẽ còn mãi dẫu cho bạn có mất đi. Op Mandino. Một mình dưới ánh đèn lờ mờ của phòng ăn, tôi ngồi đó, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi. Cuối cùng, tôi cũng đã đưa được bọn trẻ vào giường ngủ. Trong hoàn cảnh gà trống nuôi con, tôi vừa phải làm cha, vừa phải làm mẹ của hai đứa trẻ. Hàng ngày, tôi phải vừa tắm cho chúng, vừa chịu đựng những tiếng la hét inh ỏi, những cú đập tay làm tóe nước khắp cả phòng tắm. Đó là chưa kể phải ngồi cả tiếng đồng hồ dỗ cho hai đứa ăn, rồi chạy theo chúng từng bước khắp căn nhà để thu dọn những món đồ mà chúng vứt lung tung. Đến khi lên giường rồi, chúng cũng chỉ chịu nằm yên sau khi tôi xoa lưng gần 5 phút mỗi đứa. Nhưng một ngày của bọn trẻ sẽ chưa thể kết thúc nếu tôi không lấy cây guitar và bắt đầu giai điệu của những bài dân ca quen thuộc. Cuối cùng là bài Ngựa con xinh đẹp mà cả hai đứa đều rất thích. Tôi hát đi hát lại bài này, dần dần giảm tiết tấu và âm lượng, cho đến khi bọn trẻ dần chìm vào giấc ngủ. Vợ tôi qua đời cách đây 6 tháng, nhưng quả thật, tôi vẫn không thể nào quên được cuộc sống thiếu cô ấy. Điều duy nhất giữ cho tôi tỉnh táo và cố gắng sống tốt chính là hai đứa con. Tôi đã cố gắng hết sức mình để mang lại cho chúng một cuộc sống gia đình bình thường như trước. Tôi cố giữ nét mặt tươi cười, cố giữ cho sinh hoạt của chúng không thay đổi gì nhiều so với những gì chúng đã quen. Cho đến hôm nay, có thể nói tôi đã làm điều đó rất tốt. Cuộc sống gia đình vẫn diễn ra bình thường, chỉ có một khác biệt duy nhất, nhưng cũng quan trọng nhất, đó là mẹ của bọn trẻ đã vĩnh viễn ra đi. Hôm nay, cũng như mọi ngày, tôi đã làm xong công việc phải làm. Một ngày thiếu vắng cô ấy lại sắp trôi qua. Đợi bọn trẻ ngủ sâu, tôi mới nhẹ nhàng đứng dậy, cố gắng không gây tiếng động. Nếu chúng thức giấc, tôi sẽ phải hát thêm và kể thêm nhiều câu chuyện khác nữa. Nhón chân ra khỏi phòng, tôi khép cửa và đi xuống cầu thang. Buông mình xuống chiếc ghế tại bàn ăn, tôi chợt nhận ra, từ lúc đi làm về đến giờ, tôi mới có thời gian để ngồi. Vừa về đến nhà, tôi đã phải vội vã nấu cơm và dỗ cho hai đứa ăn. Tôi rửa chén, trong khi mắt vẫn không rời khỏi chúng. Tôi giúp đứa lớn giải bài tập lớp 2, khen bức vẽ của đứa nhỏ và trầm trồ ngạc nhiên trước khối xếp hình Lego của nó. Dọn dẹp, tắm rửa, kể chuyện, xoa lưng, hát ru. Tất cả đã xong. Giờ đây, tôi mới có một phút nghỉ ngơi ngắn ngủi cho mình. Sự tĩnh lặng giúp tôi thanh thản, có vẻ như vậy. Nhưng rồi cảm giác mệt mỏi, gánh nặng trách nhiệm, nỗi lo về những hóa đơn lại ập đến. Chỉ mấy tháng trước đây, tôi vẫn còn bên cạnh một người vợ, một người bạn để chia sẻ những nỗi lo lắng trong công việc cũng như trong cuộc sống. Vậy mà giờ đây, quanh tôi chỉ có sự cô đơn mà thôi. Tôi thấy như mình đang chìm sâu dưới hố bế tắc. Cùng một lúc, tất cả như bủa vây lấy tôi. Nỗi đau, niềm nhớ thương da diết, nỗi xót xa cho con, cho mình, xâm chiếm lòng tôi, biến thành những giọt mặn cay xè trên khóe mắt. Bỗng nhiên, một vòng tay nhỏ nhắn từ phía sau ôm lấy tôi nhẹ nhàng. Tôi quay lại, là con trai lớn của tôi. Thằng bé nhìn tôi với vẻ mặt đầy thông cảm, yêu thương lẫn lo lắng. Quá bối rối, tôi buột miệng. Cha xin lỗi, Ethan. Cha không biết rằng con vẫn còn thức. Tôi không hiểu tại sao mình nói điều đó. Nhưng rất nhiều người xin lỗi khi họ khóc và tôi cũng không phải là ngoại lệ. Tôi cố điềm tĩnh lại. Cha không muốn khóc. Cha xin lỗi, chỉ là tối nay cha hơi buồn thôi. Không sao đâu cha, khóc không có gì là xấu cả. Ethan thỏ thẻ. Không thể diễn tả được nỗi vui sướng trong tôi khi đứa con trai bé bỏng nhưng thông minh và sâu sắc đã cho phép tôi được khóc. Thằng bé như nhắn nhủ với tôi rằng tôi không cần phải lúc nào cũng phải tỏ ra mạnh mẽ. Nước mắt sẽ là phương thuốc hiệu nghiệm để nỗi nhức nhối trong lòng mình vơi dịu đi. Nhưng sao giờ này con còn thức, Ethan? Tôi thắc mắc. Mẹ gọi con dậy và dắt con vào đây cha à. Thằng bé vừa leo vào lòng tôi, vừa bình thản trả lời. Thật vậy sao con? Mẹ có nói gì với con không? Dạ không, mẹ chỉ nhìn con mỉm cười. Nhưng cha biết không, bất cứ lúc nào con muốn, con cũng gặp được mẹ. Mẹ luôn ở bên gia đình mình đó cha. Những lời của Ethan khiến tôi như bừng tỉnh. Cảm ơn con trai đã nhắc cho tôi điều ấy. Và cảm ơn em, người vợ hiền yêu dấu của tôi.